Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Công ty Đài Loan ở Việt Nam hạ cơ trước sức ép của Trung Quốc. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một công ty của Đài Loan ở Bình Dương, Việt Nam đã phải hạ quốc kỳ trước sức ép của Bắc Kinh. Vài ngày sau khi có thông tin, công ty Kaiser One Furniture Industry được phép treo cờ của quốc đảo ở khuôn viên công ty của họ trong khu vực công nghiệp Bình Phước, Bắc Kinh đã lên tiếng gây áp lực chính phủ Việt Nam cấm công ty Đài Loan treo cờ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 30 tháng 7 nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã đưa vấn đề này ra với phía Việt Nam. Họ, tức Việt Nam, đã hướng dẫn các công ty liên quan sửa chữa những việc làm sai trái. Taiwan News trích lời ông Cảnh nói. Theo BBC, công ty của Đài Loan cho biết họ đã dỡ bỏ lá cờ theo yêu cầu của tỉnh Bình Dương. Một nhân viên phòng hành chính của công ty nói với hãng tin tức của Anh rằng công ty đã tháo cờ 3-4 ngày trước rồi. Việc hạ cờ này diễn ra trước khi Trung Quốc chính thức lên tiếng rằng họ không hài lòng với Việt Nam khi cho phép công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo. Cũng tại buổi họp báo hôm 30 tháng 7, ông Cảnh tuyên bố chỉ có một Trung Quốc trên thế giới này và Đài Loan là một phần của Trung Quốc, và nói thêm rằng Bắc Kinh cương quyết phản đối bất kỳ hình thức nào của các hoạt động đòi độc lập của Đài Loan. Theo South China Morning Post, một trang tin tức có trụ sở ở Hồng Kông, Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này. Năm 2004, Việt Nam cho biết họ ủng hộ chính sách một Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì chính sách một Trung Quốc và rằng Việt Nam mong muốn nhân dân Trung Quốc sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. VOA không thể liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để kiểm chứng thông tin rằng chính phủ Việt Nam cho phép các công ty Đài Loan treo cờ như ông Lô Tê Duyên, chủ tịch Kaiser One Furniture, nói với hãng tin Trung ương Đài Loan. Công ty Kaiser One chuyên về nội thất của Đài Loan nói họ được phép treo cờ để phân biệt với các công ty của Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới $1 triệu trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời ông Lô Shu-jen nói rằng đây là điều chưa từng có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Taiwan News nhận định rằng các mối nguy từ việc các doanh nghiệp Đài Loan bị nhầm là của Trung Quốc ở Việt Nam là có thật và các công ty của quốc đảo này có nhu cầu cấp bách được phân biệt với các công ty của Trung Quốc. Ông Alexander Huang, một giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Tam Cang ở Đài Bắc, nhận định với South China Morning Post rằng các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ chính mình. Nếu Hà Nội không thể tìm cách bảo vệ được họ thì sẽ không tốt cho nền kinh tế của Việt Nam. Vị giáo sư này còn cho rằng rõ ràng là mệnh lệnh gần đây từ Bắc Kinh là ngoại giao can thiệp. Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị để xóa bỏ tên của Đài Loan trên trường quốc tế, để gây sức ép lên họ phải quỳ gối trước Trung Quốc và để cho họ sắp đặt mối quan hệ chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trân Minh xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trân Minh xin gửi lời chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trân Minh và xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay nói về EB3, thì xin luật sư Khanh giới thiệu một chút xíu. EB3 nó là cái visa như thế nào, cụ thể những chi tiết và dành cho những đối tượng nào?
Thì EB3 nói chung là một cái chương trình nó gọi là employment based third preference. Thì những cái chương trình này họ cho những cái người coi như là một là skilled worker, có nghĩa là có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là những người professional, có nghĩa là có cái bằng cử nhân, hoặc là cái thứ ba là những người non-skilled worker, hoặc là cái từ họ dùng là other worker. Thì cái người cái đó sự đòi hỏi kinh nghiệm là từ 2 năm trở xuống. và cái này là tùy theo cái ngành mà mình làm. Và lúc mà mình làm cái EB3 á, thì có đòi hỏi là phải có một công ty bên Mỹ họ đại họ cho mình, họ làm cái labor certification, có nghĩa là qua bên bộ Department of Labor,
bộ lao động
yes, thì họ phải nộp cái labor certification với bộ lao động. Một khi bộ lao động là bộ lao động chấp thuận rồi thì tới lúc đó họ mình mới làm cái đơn I-140 với sở di trú để mà cho quý vị để mà qua đây. Thì nếu mà quý vị nào mà có theo dõi chương trình của Thanh và chị Trà My thì quý vị biết cái đơn I-130 là những cái đơn để bảo lãnh thân nhân. Thì đối với employment base rồi vấn đề đi làm thì mình dùng cái đơn I-140. Và cái hồ sơ này nó hơi khác một chút, bởi vì cái ngày priority á, cái ngày priority date nó không phải tính là cái ngày mà mình được khai cái đơn I-140, nhưng mà họ tính là cái ngày cái labor certification được khai với bộ lao động.
Yeah.
Và bây giờ nói chung về cái visa bulletin thì mình hơi bị kẹt một chút. Bởi vì cái chương trình vừa rồi em có nói với chị là coi như cái Regional Center của Việt Nam có bị trộn, bị cái ngày họ bị thụt lùi lại đó. Thì trong tương lai Khanh nghĩ cái EB3 nó cũng sẽ bị thụt lùi. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị nhìn cái Visa Bulletin cho tháng 5 của bên Bộ Ngoại giao á, thì tự nhiên nước Việt Nam của mình lại lòi ra một cái cọc riêng cho mình. Và nhưng mà bây giờ EB3 vẫn là current, có nghĩa là quý vị nào mà nếu mà có cái EB3, cái Labor Certification được chấp thuận, mình khai cái đơn I-140 thì quý vị không cần phải đợi. Nhưng mà Khanh nghĩ trong vài tháng tới những cái ngày này nó sẽ bị thụt lùi lại, có nghĩa là quý vị phải đợi tới lúc nào cái priority date nó trùng với bên cái ngày priority date của Sở Ngoại giao thì xong, tới lúc đó quý vị mới thể xin visa qua đây.
Nhưng mà trước khi đi vào những cái chi tiết như vậy đó, xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My hỏi thăm. Bây giờ mình nói là đi lao động để định cư thì nó có 3 dạng phải không? Lao động phổ thông là không có bằng cấp gì hết.
Yeah.
Lao động đặc biệt là ngoài cái chuyện bằng cấp là hết sức đặc biệt và rất là hiếm người có được cái khả năng như mình.
Yeah.
Và lao động có bằng cấp skilled.
Yeah.
Dạ, có kỹ năng, dạ.
Cái này là tâm, tại cái nếu mà mình nói về EB nó có nhiều loại EB, giống như EB1, EB2,
yeah.
EB3. Yeah. EB1 là cho những người rất là xuất sắc, giống như những người mà coi như thạc sĩ mà có những cái invention nào mà coi như giúp
phát
đỡ
mình sáng chế,
giúp đỡ
nước
Mỹ. Còn EB2 là cho những cái người giống như có bằng master hoặc là họ nói như là exceptional hay extraordinary đó cũng được. Còn EB3 là cho những người giống như có bằng cử nhân chẳng hạn, hoặc là những cái người skilled worker có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là other worker có nghĩa là unskilled worker là kinh nghiệm 2 năm trở xuống. Một cái ví dụ coi như là mình làm trang trại gà đi chẳng hạn. Mấy cái người trang trại gà có nhiều người họ làm EB3 lắm, bởi vì mình đi trang gà nó không cần kinh nghiệm. Ít kinh nghiệm, nuôi gà coi như là mình làm ít 2 năm kinh nghiệm cũng được. Thì mình trên bên Việt Nam mình nói ô, tôi có nuôi gà bên Việt Nam, tôi có nuôi mấy cái trại gà, tôi biết cách nuôi gà như thế nào. Nên bây giờ bên Mỹ có một cái công ty họ mở cái trại gà, họ cần tôi qua đó nuôi, tại vì họ không có thể tìm người được, mà trong cái chỗ mà họ làm việc họ không thể tìm người được, nên vì vậy họ muốn thuê tôi từ Việt Nam qua đây. Thì cái đó làm được.
Tức là một là phải có kỹ năng, tức là skill.
Yeah.
rất là đặc biệt, rất là có bằng cấp đàng hoàng. Còn hai đó là không cần kỹ năng nhưng mà cái nghề của mình nó cũng đặc biệt, nó phù hợp với lại cái nhu cầu đặc biệt mình đây.
Dạ thưa chị, về cái skill worker nói chung là mình nếu mà mình có kinh nghiệm hơn 2 năm.
Yeah.
Thì cái đó mình cũng không có cần đặc biệt gì mấy. Tại vì cái EB3 nó chia ra 3 bộ phận, một là cho những người có bằng cử nhân. Bằng cử nhân thôi, như bằng master thì mình không làm EB3 nữa mà mình làm về mình quay lại về EB2, nó cao hơn. Mà nếu mà mình có bằng cử nhân thì mình làm EB3, còn nếu mà không có bằng cử nhân thì mình có thể làm skill worker. Skill worker là những người nào có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên, không cần phải đặc biệt lắm, tại vì đặc biệt nó có thể nó gọi về special nữa rồi. Còn nếu mà mình đặc biệt quá, mình ví dụ mà mình không có bằng cử nhân hay gì đó nhưng mà mình về mình cái ngành của mình có rất là nhiều kinh nghiệm mà mình very specialized đó, có nhiều lúc mình bỏ EB3 luôn, mình về EB2. Mình không có, nhưng mà cái này Khanh chỉ nói là cái kinh nghiệm bình thường cỡ 2 năm trở lên thôi, không cần đặc biệt gì mấy. Hoặc là nếu mà giống như Khanh nói là không có kinh nghiệm mà ít 2 năm, thì một cái ví dụ Khanh muốn nói là những cái người mà nấu làm pizza đi chẳng hạn, giống như có một người ta mở cái franchise, người ta làm Pizza Hut, người ta nói người ta cần đầu bếp, bên này tìm đầu bếp toss pizza không được, thì mấy cái người đó họ có, nếu mà họ muốn mời một cái người Việt Nam qua đây làm dưới dạng EB3 cho đầu bếp của Pizza Hut thì cũng được, kinh nghiệm không cần quá 2 năm.
Nhưng mà thưa luật sư, nếu như vậy đó thì nó phải có một cái đòi hỏi nào đó chứ, tại vì nếu mà những cái dạng lao động phổ thông như vậy ở thị trường lao động nước Mỹ cũng nhiều lắm, để đáp ứng những cái yêu cầu để được EB3.
Dạ,
thì như thế nào
chị
đối với từng dạng?
Chị nói rất là đúng. Cái vấn đề là cái đòi hỏi là cái Khanh mới nói quý vị là cần phải có cái labor certification. Cái labor certification này qua bộ lao động này nói chung là mình cái công ty bên Mỹ này họ nói họ phải đưa ra cái việc làm, có nói chung là bây giờ ví dụ mình khoanh quay được là cái về cái ví dụ trại gà đi, họ cần một cái người chăn gà nuôi gà, mà trước hết là lúc mà họ làm cái labor certification họ phải bắt đầu họ ra cái công việc này cho trong cái khu vực họ đang ở họ làm việc,
quảng cáo
tìm người trong cái khu vực này trước. Và một khi họ quảng cáo họ tìm người cho họ phải làm ít nhất là 30 ngày, họ phải đăng báo ít nhất là 30 ngày và họ phải là coi như là có làm một cái qua cái State Workforce Agency nữa, có nghĩa là những cái trụ sở mà tìm việc cho những cái người trong tiểu bang á, và họ phải cũng chạy cái đó 30 ngày. Trong 30 ngày đó có những người nào người ta mà xin việc làm mà họ có đầy đủ kinh nghiệm để mà làm cái việc này thì nói chung cái labor certification nó sẽ không có được chấp thuận, và mình có thể coi như là xóa bỏ đi những người này nếu mà họ làm không đúng theo cái coi như cái sự đòi hỏi của mình lúc mà họ nộp hồ sơ hoặc là kinh nghiệm họ không đầy đủ. Và cái labor certification sẽ được chấp thuận nếu mà sau cái recruitment period này mình có thể chứng minh rằng là không có ai ở cái khu vực này để mà coi như là đáp ứng cái yêu cầu này đó. Tới lúc đó mình gửi lên cho cái hồ sơ này cho qua bên bộ lao động, họ chấp thuận cái labor certification, tới lúc đó mình mới bước kế tiếp.
Nhưng mà thưa luật sư, cái lúc mà mình quảng cáo á, là lỡ như là có hồ sơ nộp mà mình nói là không có thì sao, có cái cơ chế nào kiểm soát cái việc đấy không?
Thì rất là hay. Thông thường một khi mình nộp cái labor certification mình phải nộp hết những cái giấy tờ liên quan với những cái người họ nộp cái cho cái công việc của mình đó. Nếu mà mình không báo biết, nếu mà mình không báo cho bộ lao động biết thì bộ cơ hội á là bây giờ theo Khanh thấy cái người ta bộ lao động thông thường họ audit, có nghĩa là họ duyệt lại, thì cái cơ hội họ audit là cỡ 60-65% của những cái hồ sơ được gửi vào. Nếu mà hồ sơ của mình gửi vào mà bộ lao động họ nói ok, họ không có vấn đề, họ không đòi hỏi gì hết á, thì ok, mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái vấn đề mình khai gian lận hay không có đó là chuyện khác nha. Còn nếu mà trong cái thời gian mà mình gửi vào mà họ gọi audit, họ coi như họ kiểm duyệt lại đó, tới lúc đó họ sẽ hỏi rất rõ ràng quý vị làm như thế nào, có ai nào không. Và có nhiều lúc họ xin giống như cái những cái người mà họ nộp á, họ nói cho xin cái số điện thoại của những người này để họ liên lạc, để họ hỏi coi cái công ty có làm đúng cái công việc lúc mà công ty loại bỏ những cái người này ra hay không.
Tức là khi audit thì mới có thể có cơ hội rủi ro, có gọi là cái nguy cơ bị phát hiện.
Dạ đúng.
Chứ còn không đó thì cũng có thể có những cái chuyện sơ sót, có những cái khe hở.
Ồ, dạ đúng chứ. Khanh có biết nhiều hồ sơ mà giống như Khanh nói làm pizza flipper cho pizza họ đưa qua đó, thì Khanh biết rõ cái công việc bên này có nhiều người người ta không khó pha lắm chứ không.
Nhưng mà tuy nhiên cái người chủ thuê mướn lao động họ cũng có thể nói rằng là cái tiêu chuẩn của tôi như thế này như thế này.
Ồ, dạ thưa chị, họ không có thể nào mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn vượt quá cái tiêu chuẩn thông thường của cái công việc đó. Tại vì lúc mà mình qua bộ lao động đó, họ có một cái nó gọi là cái prevailing wage, có nghĩa là cái số lương cố định mà họ phải trả cho những người này. Và nếu mà họ muốn thuê một cái người specialized job, cái số lương cố định nó sẽ cao hơn.
Trà My xin phép một giây thôi, kỹ thuật viên có thể giúp Trà My điều chỉnh một chút xíu. Hiện giờ có một vài bình luận đó là không nghe được gì. Trà My có thể hỗ trợ bằng cái phone này không? Chắc là xin nhờ luật sư nói lớn hơn một chút xíu. Xin ông tiếp lời.
Thì thông thường một khi mà mình làm cái prevailing wage thì họ nói là bộ lao động họ nói mình phải trả một cái con số tiền cố định cho những cái chức vụ mình làm. Nếu mà mình đòi hỏi cái chức vụ cao hơn mà để mà coi như mình đỡ bỏ những cái qualification khác á, thì cái số tiền mình trả họ phải cao hơn nữa.
Tức là mình đòi hỏi cái yêu cầu càng cao thì cái lương của mình cũng phải đáp ứng
cái. Và cái yêu cầu đó nó phải dính líu với cái công việc mà mình sẽ thuê họ làm. Ví dụ mà mình thuê họ làm về cái vấn đề mà nấu làm pizza đi, mình không có thể nào đòi hỏi họ làm manager hoặc là accounting trong đó nữa. Tại vì cái đó là nó riêng biệt quá rồi. Thì nên vì vậy lúc mà mình làm những cái lúc mà mình tạo ra những cái công việc này đó để mà mình nộp với bên bộ sở bộ lao động á, mình phải nêu rõ ra cái chức vụ của công việc đó là gì, mình phải gọi cái tên công việc đó là gì, và cái mức lương đó phải là đúng là cái mức lương của bộ lao động họ đưa ra cho cái khu vực đó.
Phải mô tả chi tiết cái nghề nghiệp mà mình muốn. Ngay lúc này thì có rất là nhiều câu hỏi. Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh dạng EB3 được không?
Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh được EBT, nhưng mà vấn đề là nếu mà anh bảo lãnh EBT, anh phải chứng minh rằng là anh có đủ khả năng để anh trả cho cái người này. Thì phần lớn những cái giống như cái ví dụ em nói giống như nuôi trại gà chẳng hạn, đó là phần lớn là những cái người tư nhân họ làm, những người Việt của mình họ qua đây giống như bên Texas chẳng hạn, họ ra một cái thành phố nào nhỏ, họ mua một miếng đất, họ làm 5-6 cái trại gà chẳng hạn, họ thuê những người mẻ, mà mấy người mẻ này họ làm lười, họ không có đủ cái việc làm, hoặc là họ lười, họ nghỉ việc á, mà họ không có thể tìm ai, thì đúng, họ có thể đứng ra họ làm cái labor certification để đưa người Việt Nam từ qua Việt Nam qua đây để mà làm
cái chứng chỉ lao động hả? nói về EP3 tức là định cư theo diện lao động phổ thông đó, thì có rất nhiều người hỏi thăm về cái ngành nghề mà rất là phổ biến trong cộng đồng Việt Nam ở đây, tức là ngành làm nail hoặc là làm tóc. Thì họ nói là với cái ngành này, tôi có một cái doanh nghiệp mở cơ sở ở đây, tôi có mướn một người từ Việt Nam qua đây để làm việc cho tôi theo dạng EP3 trong ngành này được hay không?
Dạ thưa bà, bạn trả lời câu hỏi được, nhưng mà cái vấn đề anh muốn nói là cái sự khó khăn nó sẽ nằm ở cái lúc mà mình xin cái labor certification với bộ là lao động đó, bởi vì mình phải đưa cái công việc cái sự đòi cái giống như cái nhu cầu của mình để thuê một cái người cắt tóc hoặc là làm nghề nail lên trong cái cộng đồng của mình đang ở trước trong khu vực mình ở, và mình phải loại ra những cái người mà họ xin vào. Thì quý vị nghĩ coi, ví dụ mình cắt tóc thì mình có bằng cắt tóc, và mình không có thể nào nói mình đòi hỏi là 10 năm kinh nghiệm bằng cắt tóc, đúng không? Thì nên vì vậy lúc mà có quý vị làm cái labor certification mà có rất nhiều ứng cử viên họ đưa cái hồ sơ và họ xin việc á, nếu mà quý vị không có một cái cách chính đáng nào mà để loại bỏ những người này thì coi như cái EBT của quý vị sẽ không đi tới đâu, bởi vì cái labor certification sẽ được không có được chấp thuận bởi bộ sở lao động. Thì cái đó rất là quan trọng. Nên có nhiều người người ta nói ồ nhưng mà tôi có người ta làm được mà. Có nhiều lúc mình may mắn mà trong cái thông thường những cái khu vực là mình làm, mình làm những cái khu vực nào hẻo lánh một chút thì mình có thể coi như cái cơ hội mình sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình làm ở thành phố lớn thì có rất là nhiều người để mà coi như họ xin cái công việc này, thì mình không có cách nào để mà loại trừ họ ra mà đúng theo luật được.
Theo luật là mình phải chứng minh là mình đã không có kiếm được ai ở đây.
Và nếu mà mình loại người á, thì mình phải loại là coi như là một là họ không đầy đủ kinh nghiệm, hoặc hai họ làm không có đúng theo cái cách mà mình yêu cầu họ phải liên lạc với mình, giống như họ mình họ phải fax cho mình hoặc là họ phải gọi mình hoặc họ phải email cho đúng cái người á. Và cái thứ ba, lúc mà mình phỏng vấn họ, mình nghĩ là họ không có trùng hợp với cái công việc bởi vì bất cứ lý do gì, ví dụ họ có tiền sử về hình sự đi tội phạm gì đó, mình có thể loại ba những cái legal ground đó còn được. Chứ nếu mình thấy họ đầy đủ kinh nghiệm và không có vấn đề, nhưng mà mình nói no, tôi không muốn thuê quý vị, cái đó không được,
không có cơ sở.
Dạ không có cơ sở. Và một khi nếu mà cái hồ sơ của mình bị bộ lao động họ đòi audit á, coi như cái hồ sơ đó sẽ coi như tắt ngủm luôn.
Dạ vâng, dạ như vậy là bên cái bộ lao động họ cũng yêu cầu rất là rõ ràng với lại chủ thuê mướn nhân công là phải chứng minh rõ ràng, và như vậy là phải có giấy tờ đầy đủ.
Và cái nữa là họ đòi, bên bộ lao động họ có đòi hỏi là ngay cái lúc mà mình làm cái labor certification mình phải có đầy đủ cái số tiền để mình trả cái prevailing wage cho họ. Có nghĩa là lúc mà mình khai thuế, cái công an việc làm mình khai thuế, mình phải có một là đủ cái net asset, có nghĩa là tài sản của mình đó, trừ đi cái số nợ nần phải cao hơn cái số lương mà mình có, hoặc là lúc mà cái thu nhập của mình thu nhập và mình xong mình trừ hết những cái chi phí, mình vẫn còn một cái số quá cái adjusted income vẫn cao hơn cái số lương để mình trả cho người ta, thì cái đó mình có thể bắt đầu tiến tới. Nhưng mà nếu mà trong quá trình mình làm cái labor certification mà cái người chủ bên này họ không có thể chứng minh được là họ có cái khả năng để mà trả cái mức lương, thì cái labor certification sẽ bị quan luôn.
Chi Trần hỏi thăm luật sư liên quan tới EB3 nhé. Bạn tôi có nhà hàng, có bảo lãnh tôi qua làm việc được không?
Dạ thưa chị, được. Nhưng mà cái vấn đề là phải tìm cái chức vụ trước, là tìm cái chức vụ cho chị làm, và phải làm cái labor certification. Còn nếu mà hỏi không vậy thì yes, được. Nhưng mà vấn đề là phải coi chị có kinh nghiệm gì để mà liên quan với cái nhà hàng, hay chị qua đây chị làm bồi bạn hay là gì đó, cái đó nó hơi khó một chút nha.
Câu hỏi của Liên Nguyễn liên quan tới EB3 luôn. Nếu doanh nghiệp tư nhân như tiệm nail bảo lãnh thành công một nhân công qua, thì người nhân công đó có thể làm thẻ xanh và bảo lãnh cho chồng con luôn được không?
Dạ thưa chị, đúng. Nếu mà cái doanh nghiệp làm nail này mà bảo lãnh cái người EB3 qua, từ lúc họ qua họ có thẻ xanh luôn chứ không phải là không. Rồi xong cái người đó họ lúc mà trong cái quá trình làm EB3 họ vẫn có thể đưa vợ chồng và con cái đi ăn theo được, chứ không phải là cần phải qua đây xong có thể xong mới quay ngược lại. Tại vì trong cái hồ sơ EB3 họ cho mình bao gồm vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình để đi ăn theo.
Vâng, Hồ Chánh cho em hỏi toàn bộ cái quá trình EB3 cho cả gia đình và con trai 5 tuổi từ lúc làm hồ sơ tới ngày phỏng vấn bao lâu?
Dạ thưa anh, nếu mà anh làm EB3 mà cái labor certification được chấp thuận thì trong vòng 6 tháng. Thì ví dụ mình làm cái labor certification được chấp thuận xong thì mình có 6 tháng để mình nộp cái đơn I-140. Nếu mà trong 6 tháng kế tiếp mình không làm, có nghĩa là mình phải bỏ đi cái labor certification, mình phải làm lại. Thì nếu mà tính trong quá trình này, tôi nghĩ nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết, không có trục trặc gì hết, ít nhất là cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm thì anh và gia đình sẽ đặt chân tới Mỹ.
Và chi phí tổng cộng bao nhiêu thưa luật sư?
Thưa chị, cái này tùy nha. Tùy theo cái công ty họ đài thọ cho anh chị, họ đòi hỏi bao nhiêu, và tùy theo cái người luật sư họ đòi hỏi bao nhiêu. Theo Khanh biết, những cái người họ về Việt Nam họ rao những cái phong trào này đó thì họ đòi ít nhất là 50-60 ngàn, nhưng mà cái chi phí đó rất là cao. Thông thường nếu mà quý vị có thể tìm một công ty bên Mỹ nào có thể đại họ cho quý vị, mà quý vị chỉ lo cho phần luật sư không á, thì thông thường luật sư họ tính là cỡ 6 ngàn tới 7 ngàn cho cái labor certification, và cái I-140 họ sẽ tính riêng, họ tính cỡ 2-3 ngàn cho người được bảo lãnh qua chính, và những người ăn theo họ tính cỡ 500 tới 1 ngàn. Còn những cái số 50-60 ngàn coi như là mấy cái người này họ nói là họ sẽ tìm công ty cho quý vị, họ sẽ lo hết cái phần còn lại. Nhưng mà giống như Khanh nói, cái labor certification nó rất là khó chứ không phải là dễ, nên ai mà cứ nghĩ là cái con đường này là chắc chắn là sẽ đi được thì Khanh xin quý vị phải suy nghĩ lại rất là kỹ càng.
Nhưng mà nếu mà chỉ đi lao động mà được định cư Mỹ thì thôi, chắc toàn thế giới đổ về Mỹ làm việc hết.
Và Khanh muốn nói với quý vị và chị Trà My biết nữa là mỗi năm á, về cái EB3 bên sở di trú họ chỉ cho cấp được 40.040 cái visa thôi. Tại vì mỗi năm cái luật Mỹ họ chỉ cho ít nhiều nhất là 675.000 người vào, nhưng mà trong cái 675.000 người đó 480.000 người là dành cho những cái thân nhân bảo lãnh lẫn nhau, cho những cái dạng family base. Còn về employment base họ chỉ cho 140.000 người maximum thôi, và 140.000 người đó chia ra 5 preference EB1, 2, 3, 4, 5. EB1, 2 and 3 á, cái con số cố định mà mỗi năm bên sở di trú họ cấp visa được là 40.040 visa EB1, 2 and 3. Và xong EB3 and 4 and 5 thì cái đó EB4 and 5 nó khác. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, mỗi năm 40.040
cho tất cả các nước chứ
cho tất cả các nước chứ không phải là nước Việt Nam mình. Và nếu mà nước Việt Nam của mình có rất nhiều người để mà xin cái visa đó, mình không có thể lấn những cái nước khác, tại vì mỗi nước đều phải có một con số cố định. Nên vì vậy họ mới có cái priority day, họ mới nói là bây giờ có trong cái năm này có ít người từ cái nước đó họ nộp nên vẫn có thể nộp tới. Còn nếu mà họ nói không phải, không có term nhưng phải đợi 1-2 năm, có nghĩa là mình có quá nhiều người đang trong cái hồ đông cái line, danh sách chờ đợi nên mình phải đợi.
Dạ, thưa luật sư, có con số quota tức là 40.000 hơn cho tất cả các nước, nhưng mà riêng đối với từng nước thì có quota cố định hay không?
Có, nhưng mà cái hệ thống này mà Khanh cũng không biết, tại vì nói chung mình lấy cái con số đó mình chia ra một cái số, bởi vì cái số nước đó hình như bây giờ mình có 165 nước trên thế giới này, 165, 166 gì đó, mình lấy con số đó mình chia ra 165, 166 thì nếu mà mỗi nước ra trung bình á, mỗi nước cỡ một mà 2.000 mấy 3.000, nếu mà tính nhầm á thì 2.000 mấy 3.000 đi ra một năm. Thì nếu mà trong cái năm 2017 này mà nước Việt Nam mình vẫn còn current, có nghĩa là cái số con người mà xin EB3 nó vẫn dưới cái con số đó, nên vì vậy mình vẫn có thể xin. Còn nếu mà nó nói nó không có current, có nghĩa là có quá nhiều người xin được,
đã quá tải rồi đó thì phải ngưng và cứ chờ đợi bằng cách là cứ thử vận may, cứ nộp từ từ, lâu lại nộp lại.
Không, mình nộp nhưng mà mình vẫn đợi trong danh sách, giống như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau vậy, mình đợi mười mấy năm á. Thì mình sẽ đợi 2-3 năm nếu mà tùy theo.
Khi nào cái
chứ không có phải là mình nộp hoài, mình chỉ nộp một lần thôi, nhưng mà mình sẽ ngồi mình đợi.
Tức là họ giữ cái hồ sơ của mình ở đó. Và theo thứ tự ưu tiên từ trước tới sau. Thưa luật sư, ngay lúc này câu hỏi của Đăng Thuần, bạn tôi sở hữu một cây xăng ở South Carolina, suốt mấy năm không tuyển được nhân viên thì cái yếu tố không tin tưởng, vì không tin tưởng thì hiện bạn tôi muốn bảo lãnh tôi sang làm việc có được hay không?
Cái vấn đề không tin tưởng không phải là một cách để mà làm EB3 nha. Anh phải nói là anh, tại vì cái lúc mà làm cái labor certification, anh phải đưa cái công việc này ra cho cái những cái nơi anh làm việc, cái nơi mà cái cây xăng này nằm, cái địa điểm cây xăng nằm và cái thành phố cây xăng nằm, anh phải đăng lên báo, anh phải qua cái State Workforce Commission, anh phải đưa cái việc làm này cho những người ở Mỹ trước. Nếu mà anh không có tìm được một cái người nào đúng cái công việc làm thôi, chứ không phải là bởi vì anh không tin tưởng họ về cái vấn đề là tiền bạc á, thì tới lúc đó anh mới làm cái EB3 được. Còn nếu mà anh nói ồ, tôi không tin anh này, tôi không tin chị này, tôi không tin cô này, chú này, cái đó không phải cái lý do để mà mình bắt đầu làm cái EB3.
Tức là phải thuyết phục.
Phải thuyết phục là bên bộ sở lao động, là coi như là mình cố gắng mình tìm người, nhưng mà bởi vì lý do nào đó không, mình không có tìm nào người nào mà làm được cái công việc này, chứ không phải là bởi vì mình không tin họ.
Luân Nguyễn cho tôi hỏi là chúng tôi đã được phỏng vấn EB3 ở Sài Gòn tháng 4 năm ngoái. Khi đó nhân viên lãnh sự đưa giấy báo và chúng tôi thông báo kết quả, bảo là sẽ thông báo kết quả sau, nhưng tới giờ hơn 1 năm rồi, như vậy chúng tôi phải chờ thời gian bao lâu nữa? Chúng tôi làm visa hết tại Texas.
Thưa anh chị, nếu mà anh trong cái thời gian này mà anh đã đợi quá 1 năm rồi thì Em nghĩ là bây giờ sở di trú họ đang coi lại cái hồ sơ của anh và họ đang coi lại cái labor certification có làm đúng hay không, coi như họ đang điều tra cái hồ sơ của anh đó. Nên thông thường thì sở cái luật là báo là lãnh sự quán họ phải cho anh biết cái kết quả trong vòng 6 tháng. Nếu mà đã quá một năm rồi thì bây giờ anh có thể anh nên liên lạc với bên lãnh sự quán coi cái quá trình nó đang tiến hành tới đâu. Tại vì có nhiều lúc mình đi phỏng vấn xong mà mình về mình không nghe gì từ bên lãnh sự quán, đợi tới cỡ 6 tháng tới 1 năm thì có nghĩa là họ đang làm, họ đang điều tra cái hồ sơ của mình đó, chứ không phải là họ ngồi đó họ chơi không đâu.
Tức là có vấn đề. Phùng Quốc Đại, EB3 thì nộp đơn I-140. Đường đơn ở Mỹ và đường đơn ở Việt Nam có khác nhau gì không?
Dạ thưa anh, có khác. Dạ đúng. Lúc mà đương ơn bên Việt Nam á, thì coi như mình không có vấn đề gì hết, mình cần phải lo. Mình chỉ đợi lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận và mình qua bên National Visa Center để mình làm cái phần giấy tờ để qua đây thì ok xong. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đang ở bên này mà làm cái EB3 và đang đợi cái đơn I-140 được chấp thuận thì cái thời gian quý vị ở bên này phải như là hợp pháp hóa hết nha. Quý vị đừng có bao giờ mà ở quá bất cứ, giống như là ở quá hạn cái visa hoặc là ở đây bất hợp pháp, thì lúc mà quý vị xin thẻ xanh quý vị sẽ có vấn đề. Cái đó là cái sự khác biệt giữa hai bên, giống như là bên nộp bên Việt Nam và nộp bên Mỹ thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, có những trường hợp ví dụ như là một người làm về địa ốc, vâng, và cô ta có một văn phòng chuyên làm địa ốc, chuyên làm gọi là hồ sơ cho vay nợ ngân hàng vân vân, thì cô ta muốn bảo lãnh một người từ Việt Nam qua phụ tá hoặc là qua dạng là lao động EB3 đó, có được hay không, và có những cái trường hợp nào cần phải lưu ý trong cái chuyện này?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán giả mà đặt ra câu hỏi này, cái này tùy theo cái chức vụ mà mình muốn đưa cái người đó qua đây là để làm cái gì. Nếu mà mình làm cái văn phòng địa ốc mà mình muốn thuê cái người đó qua đây để mua bán nhà cửa, thì nói chung cái ngành địa ốc đó họ cần cái license, họ cần phải có một cái giấy coi như chấp nhận, và quý vị phải đi học cái khóa địa ốc để mà để quý vị làm cái người real estate license agent nữa. Nên vì vậy bên Việt Nam thì không có cái này, nên cái EBT làm không được. Trừ khi quý vị nào đã qua bên Mỹ này có cái bằng địa ốc và xong quý vị quay về Việt Nam lại và bây giờ cái công ty này đứng ra muốn làm lại cho quý vị thì ok, không thành vấn đề. Còn nếu không á, quý vị phải tìm những cái chức vụ khác trong văn phòng chẳng hạn. Giống như receptionist, giống như cái người trả lời điện thoại. Nhưng mà Khanh nói mấy cái đó, cái sự cạnh tranh bên này nó rất là khó. Nên vì vậy một cái sự khó của những cái người luật sư lúc mà làm cái EBT là họ tìm cái công việc nào để mà khỏi có nhiều cái sự cạnh tranh, và làm như thế nào mà để cái labor certification nó được coi như chấp thuận. Tại vì nếu mà mình làm cái labor certification, mình bỏ tiền ra mình làm hết mấy cái này mà cuối cùng bị bộ sở lao động họ nói không được, tại vì quý vị có nhiều người họ có thể làm công việc này mà bây giờ chúng tôi không chấp thuận, có nghĩa là quý vị tiền mất tật mang mà cũng không đi tới đâu.
Dạ vâng. Tức là cái visa này tuy là lao động phổ thông thật nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái luật lệ gắt gao để mà chọn lựa những cái người xứng đáng nhất, mà nước Mỹ không có, cái nguồn lao động ở nước Mỹ không có cung cấp được, thì mới lấy cái người lao động từ nước ngoài vào để tránh những trường hợp là lao động nước ngoài vào
lấy cái công việc của những người nước Mỹ,
công ăn việc làm của dân Mỹ. Cho nên không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mời được một người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ. Dạ vâng, xin hỏi luật sư, sau khi có giấy phép lao động, khi xem xét đơn I-140 khó khăn nhất là gì?
Dạ thưa, một lúc mà chị nộp cái đơn I-140, thông thường cái sự khó khăn là coi như là cái chứng minh tài chính của công ty để mà họ trả cái mức lương này, và cái thứ hai á, là cái kinh nghiệm của quý vị ở bên Việt Nam. Tại vì lúc mà mình làm cái labor certification thì mình đã nộp hết rồi, nhưng mà cái I-140 là tới lúc này sở di trú họ có thể quay và họ hỏi. Cái labor certification là qua bộ lao động, là Department of Labor, nó khác với bên sở di trú. Tới một I-140 rồi xong, tới lúc một quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó sở di trú họ mới nhúng tay vào, họ mới bắt đầu họ hỏi cái công nghiệp này như thế nào, có tài chính để mà trả cho quý vị hay không, và kinh nghiệm của quý vị bên Việt Nam như thế nào. Và nếu mà họ phỏng vấn xong họ thấy những cái vấn đề này, họ có thể coi như không có cho quý vị đi, cho dù cái labor certification cũng được chấp thuận.
Dạ vâng. Chúng ta hiểu rằng là nước Mỹ khuyến khích những cái dạng định cư, nếu như là quý vị đầu tư vào Mỹ hoặc là quý vị có cái kỹ năng lao động đặc biệt mà nhân công ở Mỹ không đáp ứng được, không có được, đó là những cái dạng mà nước Mỹ cần thiết và họ mong muốn hoan nghênh những cái người từ nước ngoài vào. Còn tất cả những cái dạng khác thì nó rất là khắt khe. Yeah. Tuy nhiên những cái mà nước Mỹ đang cần đó, những cái nhu cầu đó, mình cũng phải là thật sự là một cái ứng viên phù hợp đáp ứng, và phải cạnh tranh rất là gắt gao chứ không có dễ dàng gì. Cho nên là không có nhiều cái hy vọng là nếu mà chúng tôi xin EB3 hay EB5 thì chúng tôi có được cái thẻ xanh. Võ Tuấn Vũ hỏi là trường hợp không phù hợp giữa người lao động nhập cư và chủ dẫn tới sa thải hoặc là tự nghỉ thì phải làm sao, có bị trục xuất không?
nếu mà anh đã qua đây và anh có thẻ xanh thì tới lúc đó, một khi anh có thẻ xanh rồi, có nghĩa thẻ xanh của anh là thẻ xanh vĩnh viễn chứ không phải là lại thẻ xanh 2 năm, thì tới lúc đó nếu mà anh muốn nghỉ cái việc này anh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trong quá trình của anh đang làm hồ sơ mà nếu mà trước khi anh qua đây mà người ta không cần anh nữa, có nghĩa là nguyên cái hồ sơ đó sẽ bị bác bỏ.
Yeah. Một người vừa qua Mỹ theo cái dạng EB3 bao lâu thì họ có thẻ xanh?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người qua Mỹ theo dạng EB3 ít nhất cũng là 150 ngày từ lúc họ vào, nếu mà họ trả cái tiền 220 cho Elisa đó, đó ít nhất là 150 ngày. Cái dạng tốt của EB3 là cái thẻ xanh này thông thường nó là vĩnh viễn. Nó không phải là cái conditional residency. Cái conditional residency có nghĩa là cái thẻ xanh tạm có hạn á, có điều kiện á, nó chỉ áp dụng trong hai tình trạng. Một là nếu mà mình cưới qua cái vụ cưới hỏi và hôn. Lúc mà sở di trú hoặc cấp cho mình thẻ xanh, cái tuổi tác của cái vụ kết hôn của mình chưa đủ 2 năm thì yes, cái lúc đó mình sẽ có cái thẻ xanh có hạn. Còn cái thứ hai là về cái EB5 đầu tư đó, thì lúc mà mình mới vào mình làm đầu tư thì cái thẻ xanh cũng có hạn 2 năm. Còn ngoài ra những thẻ xanh khác là vĩnh viễn hết.
Và với EB3 đó thưa luật sư, là khi mà qua đây đó rồi mình làm việc như vậy, không có nhất thiết là mình phải theo cái người muốn mình trong cái thời gian nào đó.
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái mình có cái hợp đồng với họ hay không. Nhưng mà một khi mình có thẻ xanh vĩnh viễn rồi, nếu mình muốn nghỉ thì mình nghỉ thôi. Nhưng mà thông thường những cái người chủ này họ muốn là mình ký một cái hợp đồng lao động với họ ít nhất là vài năm hay sao đó. Thì quý vị nào mà gặp người chủ họ cần ký cái hợp đồng lao động, quý vị có coi về vấn đề thời gian, về cái vấn đề cái ngày nghỉ mà quý vị nên có, quý vị làm giờ giấc như thế nào và cái số lương của quý vị phải trả như thế nào. Bởi vì cái lương mà họ trả cho quý vị phải trùng với cái lương mà họ khai trong cái labor certification, cái gọi là cái mức lương cố định mà sở di trú sở lao động họ đưa ra đó.
Thời gian xem xét cho đơn I-140 thông thường bao lâu, có dịch vụ làm khẩn hay không?
Dạ thưa chị, I-140 thông thường 6 tháng tới 9 tháng và yes, có thể mình là xin premium processing, mình trả thêm tiền cho họ. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Khanh, lúc mà mình làm premium processing đó, thông thường họ sẽ quay ngược về, họ đòi hỏi thêm giấy tờ. Tại vì cái premium processing mình trả số tiền đó và sở di trú họ sẽ nói là trong vòng 14 ngày họ sẽ cho mình biết cái quyết định của họ. Nhưng mà thông thường có những người officer họ có nhiều hồ sơ quá, họ không có duyệt được, họ thay vì họ chấp thuận hay là cho mình biết, họ bắt đầu họ gửi giấy, họ đòi bổ sung hồ sơ. Cái đó nó kéo dài hồ sơ mình vào không?
Và trong trường hợp mình đang làm hồ sơ EB3 mà mình muốn đi du lịch Mỹ thì có được hay không?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng được, nhưng mà vấn đề là sở di trú họ có thể làm khó vậy quý vị, bởi vì nó đang làm EB3 vậy qua Mỹ để làm gì. Thì cũng giống như quý vị có một cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân mà quý vị muốn qua Mỹ, thì họ cũng hỏi ủa sợ qua đây ở lại luôn. Thì nên thông thường lúc mà quý vị nào mà làm EB3, mà lúc mà quý vị khai cái đơn xin visa đi du lịch đó, quý vị phải báo rõ cho họ biết là quý vị đang có những cái hồ sơ này. Nếu quý vị không báo, sau này quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì quý vị đang che giấu lại những cái thông tin mà cần thiết.
Dạ, Nhật Phạm làm hồ sơ tháng 3 2016, đã được Bộ Lao động cấp giấy hồi tháng 6 2016, tới giờ chưa được gọi phỏng vấn. Vậy hồ sơ của mình đang nằm ở đâu?
Cái này anh đang liên lạc lại với cái người luật sư làm á, tại vì anh không biết là họ đã làm cái đơn I-140 hay chưa và cái quá trình của I-140 đi tới đâu rồi. Nếu mà họ đã làm cái đơn I-140 rồi thì nói chung cái ngày priority date đã cho cái EB3 của anh là coi như nó current, anh không cần phải đợi. Mà cái này là hơi dài, tại vì anh làm 2006 mà bây giờ cũng là 2018, cũng gần 2 năm rồi. Anh nên liên lạc lại với cái người luật sư mà làm cái hồ sơ của anh á, hỏi cái quá trình cái I-140 đang tới đâu rồi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là tôi có công việc kinh doanh nhé, tôi muốn làm giấy tờ cho hai em trai tôi qua phụ làm với tôi có được hay không và làm như thế nào?
Dạ thưa anh, em nghĩ lúc nào tới lúc nào mấy người muốn hỏi câu hỏi này. Lúc mà mình bảo lãnh thân nhân của mình đó, thông thường cái labor certification đó sẽ bị bác rất là nhiều, bởi vì họ nói là mình đưa người thân nhân của mình qua, tại vì họ không có muốn là cái người mà đứng ra bảo lãnh là coi như là sẽ đưa thân nhân qua không thôi, tại vì họ muốn là phải đúng là coi như là rất là đồng hòa điều hòa với những cái người khác giống như người ngoài nữa. Nên trong cái labor certification, cái form, cái đơn nó gọi là 9089 đó, họ có hỏi là cái người chủ của công ty này có liên hệ gì với cái người mà được bảo lãnh hay không. Nếu mà có, cái đó là sẽ bị audit liền, cái hồ sơ sẽ bị audit liền, 100% sẽ bị audit, có nghĩa là họ sẽ duyệt lại, họ chứng minh rằng là quý vị có làm đúng theo cái luật hay không. Còn nếu quý vị không làm đúng theo luật lực, họ cắt đứt hết.
Tại vì có liên hệ gia đình.
Có liên hệ gia đình, dạ.
Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình tới phút cuối và cảm ơn luật sư Khanh.
Khanh cũng cảm ơn chị Trà My đã cho Khanh cơ hội để làm việc với chị và làm việc với quý vị khán thính giả. Và quan trọng nhất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Quỳnh Phú hỏi: Thưa bác sĩ, tôi đang sống và làm việc ở một cơ quan hành chính tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và đã mắc phải chứng bệnh khoảng 4 năm nay với triệu chứng như sau. Vào cuộc họp cơ quan là tôi bị hồi hộp, run. Trong lúc tôi phát biểu, tiếng nói bị run, thậm chí bị nghẹn ở cổ không nói được. Khi tiếp xúc đám đông hay có người lạ nhìn thì tôi bị run tay, không thể cầm viết để viết được. Lúc đó rất hồi hộp, tim đập rất nhanh. Tôi đi khám ở Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh thì bác sĩ nói tim bình thường. Khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói không phát hiện bệnh. Khám ở Bệnh viện Nhân dân 115 thì bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn thần kinh chức năng và cho thuốc uống nhưng không hết. Xin hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì? Bệnh của tôi có điều trị hết không? Và nên điều trị ở đâu? Tôi lo nhất là bị run tay không viết được. Tôi rất tin tưởng bác sĩ. Chân thành cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng rối loạn lo âu xã hội. Thì chứng lo âu xã hội là lúc phải tiếp xúc với người khác. Nói một cách khác là trong một cái tình huống xã hội thì một cái người nào đó có một cái triệu chứng về lo âu mà làm cho họ không có hoạt động bình thường. Thì tôi xin nói rõ là tôi không có phải bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần, và tôi xin nhắc lại là chúng ta không có thể có ý kiến riêng cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây tôi xin bàn một số điểm về cái rối loạn lo âu xã hội, và tôi tạm dịch đây là cái từ về trong tiếng Anh gọi là Social Anxiety Disorder. Và người ta lấy ba cái chữ đầu, người ta viết tắt, ta ghép lại thành cái chữ SAD, ta đọc là sad. Thì nghe nó cũng giống giống như cái chữ sad là buồn, nhưng mà nó không có theo nghĩa như vậy. Và có thể gọi nó là một cái loại sợ xã hội hay là sợ giao tiếp xã hội, social phobia. Phobia là khi mà chúng ta có một cái sợ hãi, một cái lo âu quá đáng về một cái vấn đề gì đó. Và cái social là trong một cái tình huống mà chúng ta phải tiếp xúc với người khác là xã hội. Thì ở Mỹ người ta ước lượng có chừng 4-10% người lớn có thể bị mắc chứng này. Nếu mà chúng ta tính trong một cái giai đoạn 12 tháng nào đó thì nó cũng là khá phổ biến. Và trên lý thuyết thì nếu mà không can thiệp thì nó có thể đưa đến những cái bệnh như là trầm cảm, depression, hay là một số người thì làm dùng thuốc là drug abuse hay là những cái bệnh tâm thần khác. Thì theo như cái định nghĩa của cái chữ là social anxiety disorder, thì cái người bệnh cảm thấy rất lo âu khi họ tiếp xúc với người khác, không phải là người thân thuộc. Vì họ e sợ rằng nếu mà họ nói là làm một cái việc nào, thì họ sẽ bị chê bai, họ phê bình hay là phải họ làm cho họ xấu hổ. Và cái mức lo âu này mạnh đến mức mà họ không có thể làm một số việc đáng lẽ là họ cần phải làm. Ví dụ có những cái người họ không có dám đi dự một cái party hay là một cái buổi họp đến bắt tay nói chuyện với người lạ, hay là ví dụ họ cần lên gặp cái ông chủ của mình thì họ không có dám lên gặp. Thì đó như là cái trường hợp lo âu xã hội chung hay là tổng quát. Trong tiếng Anh người ta gọi là generalized sad. Và một số trường hợp thì bệnh nó chỉ giới hạn vào cái tình huống mà họ phải nói, phải trả lời trong lớp học hay là xuất hiện trước một cái buổi tiệc hay là phát biểu ý kiến trước công chúng. Có một cái từ tiếng Anh người ta gọi những cái động thái này, những cái việc này là cái performance. Có nghĩa là giống như là mình phải biểu diễn một cái chuyện gì đó, mình phải thực hành một cái động tác nào đó. Thì đó là những cái trường hợp mà người ta gọi là sad, nhưng mà giới hạn, nó không có tổng quát. Và cái từ tiếng Anh nó hơi dài dòng gọi là non-generalized sad. Có nghĩa là cái bệnh sad nhưng mà không có bao quát. Và bây giờ với cái từ mới hơn thì người ta gọi đó là performance only sad, gọi là mình chỉ cái bệnh rối loạn đó khi mà mình phải biểu hiện hay là biểu diễn một cái vấn đề gì đó. Và cái người mà ngại performance hay là ngại biểu diễn hay làm một cái việc gì và trổ tài trước một số nhiều người thì người ta đó gọi đó là một cái lo âu lúc phải biểu diễn, lúc phải hành động, gọi là performance anxiety. Thì một số trẻ em nó mắc cái chứng loại này và nó hay bị phạt oan vì chúng không có nói được lúc gặp người ngoài cái gia đình của nó. Ví dụ như là bố mẹ dắt đi thăm nhà bạn bè và biểu em chào thì em nhất định ngậm miệng. Thì vào lớp cô thầy hỏi thì nhất định không có trả lời. Nhưng mà những cái bé này nó có thể viết hay là nó vẽ để diễn tả thì nó vẫn làm được như thường. thì các em có thể bị kết tội là bướng bỉnh, cứng đầu, là có khi bị đánh đập. Thì thật ra là chúng nó không có phải nó muốn như vậy, nó không muốn cứng đầu, nhưng mà nó mắc cái bệnh gọi là lo âu, anxiety disorder. Nó biểu hiện bằng cái chứng gọi là cái bệnh cấm chọn lọc, không nói được trong một số tình huống xã hội chọn lọc, trong một số tình huống gọi là selective mutism. Mutism có nghĩa là nó chọn, nó không có nói được hay là nó không nói, và selective là nó chỉ chọn lọc trong một cái số tình huống nào đó thôi. Thì trong một cách nói thông thường thì chúng ta thường mô tả những cái người này, có thể là mình hiểu lầm họ và họ mình nói họ là rụt rè, tiếng Anh người ta nói là shy hay là timid, hoặc là những cái người tránh tiếp xúc với người khác, họ sợ bị chọc hay là nhạy cảm quá mức với những cái nhận xét không tích cực từ người khác. Nói chung là mình hay nói mấy người này nhát, hay là những cái người đó họ nói là tôi nhát lắm. Và cái từ chuyên môn trong y khoa thì người ta gọi là avoidant personality disorder. Disorder là một cái rối loạn, personality là về cá tính, và avoidant có nghĩa là chỉ cái sự khuynh hướng của những cái người này, họ tìm cách lẩn tránh những cái tình huống mà làm cho họ không có thoải mái. Thì ở cái đứa trẻ mà chúng ta nói là nhát đó thì nó có khuynh hướng thu mình lại lúc phải gặp người lạ hay là những cái hoàn cảnh không có quen thuộc. Là ví dụ như khi vào nhà người lạ hay là lúc mới gặp bạn mới. Thì chúng ta nói là họ đứng về cái phương diện tập tính về hành vi thì họ vẫn bị cái vấn đề ức chế cái hành động của họ để cho phù hợp với cái hoàn cảnh. Và trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là behavioral inhibition là họ bị ức chế, họ bị giữ kèm lại về cái vấn đề behavior, là về vấn đề tập tính, hành vi. Thì cái bệnh SAD mà chúng ta bàn ở đây nó xuất hiện thường thường vào tuổi 15-16 tuổi, nhưng mà có khi sớm hơn, lúc chừng 5-6 tuổi thôi. Nếu mà xuất hiện trễ thì sau 30 tuổi thì thường thường là cái triệu chứng đầu tiên gây ra là do cái người đó họ phải đối phó với một cái hoàn cảnh mới. Ví dụ như là một cái người đó từ trước nay họ vẫn rụt rè hay là họ nghĩ là họ không có muốn phô trương. Nhưng mà bây giờ thì do công việc, ví dụ họ đến vào cấp lãnh đạo hay là đứng đầu một cái hạng nào đó, do cái công việc họ phải đứng nói trước một cái buổi họp hay trong một đám đông. Và khi đó thì họ gặp vấn đề là vì họ không có làm được. Thì theo dõi ngoài đời người ta thấy là 10 năm sau khi bắt đầu trị liệu bằng thuốc hoặc là tâm lý mà chúng ta sẽ bàn sau đây, thì có chừng 1/3 là khỏi bệnh hẳn. Và cái kết quả như vậy là thấp hơn những cái kết quả, những cái khảo cứu lâm sàng. Khi mà khảo cứu lâm sàng trên những cái bệnh nhân thì người ta chỉ, và người ta công bố thì người ta chỉ dùng một cái số nhỏ bệnh nhân mà thôi. Nhưng mà trên thực tế thì nó không có được tốt như trong những cái khảo cứu mà lâm sàng như vậy. Thì nguyên nhân sinh bệnh thì nó vừa có cái yếu tố di truyền, nó vừa có cái ảnh hưởng hoàn cảnh. Giống như là thời thơ ấu, cái người đó có những vấn đề là ví dụ có thể là lúc thơ ấu họ bị khổ sở, họ có bị ảnh hưởng của cha mẹ, bạn bè, ví dụ như có thể là bị bạo hành, bị abuse, child abuse lúc còn nhỏ, hoặc là họ bị ăn hiếp, hay là cha mẹ có thể là cái người tánh khó khăn quá đáng, hay là cha mẹ ưa chỉ trích, nói thẳng vào mặt, hay là chính gia bản thân cha mẹ là cũng là những cái người họ lo âu nhiều và họ biểu hiện bằng một cái thái độ mà không có xây dựng đối với con cái. Hoặc là đã từng bị trừng phạt nặng nề trong quá khứ vì một cái chuyện không đáng kể. Ví dụ như ngày xưa bị nói chuyện trong lớp thì bị thầy giáo xị vạ hay là đánh đập hay là sau đó thành đối với những cái người đó họ trở thành bề ngoài nữa. Chúng ta nói một cách thông thường là rất là rụt rè và sợ sệt. Bây giờ nói về chữa trị thì trong cái chữa trị của cái bệnh SAD này nó có cái hai cách mà theo những cái thống kê thì hiệu quả nó tương đương với nhau đối với những cái khảo cứu được công bố. Thứ nhất là nói về cái thuốc men, thì những cái thuốc mà chống trầm cảm thường chúng ta gọi là những cái thuốc mà ức chế có chọn lọc sự tái thu hồi của serotonin. Thì tôi xin giải thích về cái thuốc này một chút. Là trong cái não bộ của chúng ta, nó có những cái chất mà nó chuyển tiếp, những cái neurotransmitter, những cái chất chuyển tiếp thần kinh, truyền dẫn thần kinh, mà để nó bảo đảm cái sự liên lạc ở giữa cái tế bào này, thần kinh này với tế bào thần kinh khác. Thì một trong những cái chất đó, nó gọi là chất là serotonin. Một khi mà cái tế bào này nó truyền dẫn qua tế bào neuron kế tiếp, thì cái chất serotonin này nó được tiết ra ngoài ở trong cái synapse. ở trong những cái chỗ mà những cái tế bào này nó liên kết với nhau, và sau đó thì nó được thu hồi lại liền. Thì những cái thuốc mà loại ức chế chọn lọc cái sự tái thu hồi đó có nghĩa là sao? Là nó để cho cái chất serotonin đó nó nằm hiện diện ở trong những cái synapse đó lâu hơn. Và do đó cái tác dụng serotonin của trên cái hệ thần kinh nó mạnh hơn, có nghĩa là nó làm tăng tác dụng của serotonin ở trên cái trong hệ thần kinh của mình. Thế một trong những cái thuốc này mà chúng ta cũng một số người cũng đã nghe quen, gọi là paroxetin, viết là paroxetine, hay là tên thương mại của nó là Paxin. Trong cái chữ Pax này, người ta đặt tên cho nó, người ta cố ý dùng cái chữ Pax. Pax tiếng Latin có nghĩa là bình an, có nghĩa là hòa bình. Hay là Serosat, S-E-R-O-X-A-T, là cái tên thương mại của cái thuốc paroxetine. Và một cái thuốc thứ hai nữa cũng dùng nhiều là sertraline, viết là S-E-R-T-R-A-L-I-N-E. Và từ tên thương mại phổ biến là Zoloft, Z-O-L-O-F-T. Thì nói chung cái phản ứng phụ của những cái thuốc mà chúng ta vừa nói là cái thuốc mà SSRI, là viết tắt của cái chọn lọc tái thu hồi serotonin đó, thì nó có thể, trên lý thuyết, có thể gây ra những cái rối loạn về tính dục, về sex, sexual activities, disorders. Hay là họ có thể làm cho bị ngái ngủ, hay là họ lên cân nhiều quá, hay là họ mất ngủ, hay là họ lo âu, chóng mặt, nhức đầu, khô miệng, buồn nôn, hay là rung tay, bón, hay là đau bụng. Và riêng đối với cái lứa tuổi 18 cho tới 24 tuổi mình dùng cái loại thuốc SSRI này, thì bác sĩ được luôn luôn nhắc nhở là nó có một cái risk, một có cái nguy cơ là nó làm tăng cái khuynh hướng tự tử, suicide, ở những cái lứa tuổi mà thanh niên chừng 18 đến 24 tuổi. Thì khi mà người ta dùng cái thuốc SSRI, loại này, cái thuốc như là cái thuốc paroxetine này cho những cái người trong cái mục đích này, thì là cái thuốc nó có tác dụng sau 6 tuần, có nghĩa là chừng 1 tháng rưỡi. Chứ chúng ta đừng có mong đợi là uống vô chừng 1-2 ngày là thấy nó xong. Và cái tác dụng tới mức tối hạn sau 12 cho tới 16 tuần, có nghĩa là sau 3 cho tới 4 tháng uống thuốc. Và thường thường là người ta nói chung người ta chữa trị bằng thuốc này từ 6 đến 12 tháng để mà tránh cái bệnh tái lại, hoặc là phải dùng thuốc lâu hơn. Thì nói một cách khác, đây là một cái thuốc dùng để chữa cái bệnh trầm cảm, nhưng mà dùng trong cái mục đích bị cái rối loạn xã hội này thì cũng phải dùng lâu mới thấy có kết quả. Và bác sĩ, trong một số trường hợp người ta cộng thêm một số thuốc loại an thần như là benzodiazepine, loại benzodiazepine như là cái thuốc clonazepam, và cái tên thương mại của nó là clonopin, K-L-O-N-O-P-A-P-N. Và xin nhớ là cái thuốc này nếu mà mình có bị bệnh gan nặng, hay là mình bị khó thở, hay là mình có ý tưởng tự tử, thì mình phải nói cho bác sĩ biết, vì nếu mà có những cái dấu hiệu như vậy thì không có nên dùng cái loại thuốc an thần benzodiazepine này. Bây giờ nói về biến chứng thì nó cũng có thể nhức mỏi, ho, khó thở, chán chường, buồn bã, nóng sốt. Chúng ta thấy những cái thuốc này nó tác dụng ở trên cái tình trạng tâm thần của cái người bệnh, và những cái cảm giác như là chán chường, buồn bã, nó cũng là một cái điểm cần phải biết. Hay là ăn không ngon, mất khoái cảm, hay là thú vị, và rối loạn tính dục. Vấn đề rối loạn tính dục của những cái thuốc an thần này nó có thể lên tới 50% trường hợp. Thì lúc mà bác sĩ họ người ta biên toa cái thuốc SSRI là cái thuốc ức chế cái chọn lọc tái thu hồi của chất serotonin cho bệnh nhân uống thuốc, thì bác sĩ có thể khuyến khích bệnh nhân thử tìm đến những cái nơi hay là những cái tình huống mà trước đây làm cho cái người bệnh nhân đó họ sợ, để xem thử là cái thuốc nó có tác dụng hay không, nó có work hay không. Người ta gọi là test out, là thử xem sao. Và ngoài cái chuyện test out, cái chuyện thử đó, nó cũng là một cái cơ hội để chứng minh cho bản thân người bệnh biết là cái sợ của mình nó là vô căn cứ. Vì khi mà mình uống thuốc vô thì cái vẫn là cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà mình sẽ không có thấy sợ sệt nữa. Và bác sẽ có thể bắt đầu bằng cái liều thấp và tăng dần dần trên liều cao hơn nếu mà thấy tác dụng. Bây giờ nói về cái phương pháp trị liều thứ hai mà trong những khảo cứu người ta thấy tác kết quả cũng tương đương như là cái tác dụng bằng thuốc. Thì đó là gọi là trị liệu tâm lý bằng cái tâm lý trị liệu mà gọi là Cognitive Behavioral Therapy. Có nghĩa là sao? Cái therapy có nghĩa là phương pháp trị liệu. Và behavioral có nghĩa là về hành vi, cái tập tính, cái cách mà mình đối xử, cái cách của cái người bệnh nhân. Và cognitive là căn cứ trên sự hiểu biết, trên sự nhận thức, có nghĩa là cũng giống là tái giáo dục lại cái người bệnh và cho họ hiểu cái bệnh của mình, hiểu cái cách họ đối phó với cái hoàn cảnh của họ ra sao, và để sửa lại cái sự hiểu biết của họ và từ đó thay đổi cái behavior, cái hành vi của cái người đó. Thì cái bệnh nhân á, nói ở cái căn bản, cái người bệnh nhân bị cái chứng lo âu xã hội này thì họ đánh giá sai lạc về cái cách mà họ giao tiếp trong xã hội, và trong sâu thẳm của họ thì họ cho rằng là người ta nghĩ xấu về họ, người ta nghĩ tiêu cực về họ và gán cho cái thái độ và họ cho là cái chuyện thái độ của người khác một cái tầm quan trọng quá đáng, hoặc là mình quá nhạy cảm, hoặc là mình nghĩ là những cái người họ chỉ trích mình họ quan trọng quá. Thì một cái lời nói, một cái cử chỉ vô hại, chúng ta nói vô thượng vô phạt ấy, thì nó có thể là được cái người bệnh nhân qua cái lăng kính nhìn người xung quanh hơi méo mó của mình á, thì họ xem như là một cái lời trách móc hoặc là quở mắng, nó có ảnh hưởng nhiều đến mình. Và cái sợ này làm cho bệnh nhân rụt rè thêm, họ thu mình lại và lại càng làm cho bệnh nhân mất cơ hội để thấy là không có gì đáng lo sợ. Có thấy gì, một cái chuyện nó không có cái gì thì nó trở thành là một cái chuyện đáng lo sợ và tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Thì tâm lý gia, cái người psychologist sẽ giúp cho cái người bệnh hiểu thêm về cái nhận định sai của mình, đồng thời khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái sự co cụm, cái sự rút lui, trong tiếng Anh ta gọi là withdraw, mình rút về cái phía mình, không có muốn tiếp xúc với người khác, và để giải tỏa và cắt đứt cái vòng luẩn quẩn càng ngày càng giữ bệnh nhân bị vây hãm ở trong cái mối lo đó. Và nếu mình nói, nếu mà không có những cái người psychologist, những cái người chuyên gia về tâm lý học đó, thì dạng gì hơn, chúng ta có thể là tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi và tự giúp lấy mình ý thức về cái nỗi lo sợ của mình. Cái đó cũng trong cái cách tu thân hay là cái cách mà tự học làm người của chúng ta, thì trong mọi lĩnh vực chúng ta có thể tự tìm hiểu về mình hơn và ý thức được cái sợ của mình là vô căn cứ hoặc là nó không có quan trọng như là mình tưởng. Cái mà mình sợ không có quan trọng như mình tưởng. Và các tôn giáo thì cũng có giúp chúng ta bớt được cái cảm xúc bị điều khiển và chủ động loại bỏ cái sợ sệt làm cho mình mất bình tĩnh của mình. Thì trong một cái khảo cứu khoa học, cái ông nhà khảo cứu này tên là Matt Bradshaw ở trong một cái đại học Thiên Chúa giáo Baylor ở bên Mỹ, thì ví dụ nói về cái tác dụng của kinh cầu nguyện, thì người ta thấy cái tác dụng tốt của cái vấn đề kinh cầu nguyện là prayers, thì trên cái sự lo âu của cái người bệnh nó cũng có tùy theo cái liên hệ giữa cái người cầu nguyện với cái đấng mà mình cầu xin. Thì đây là một cái khảo cứu ở một cái đại học công nghệ Thiên Chúa giáo, thì người ta God, thì tôi xin gọi đây là Chúa, nhưng mà có thể là đối với người ở Việt Nam người ta nói trời hay là Phật. Thì những cái người tin vào Chúa như là một cái đấng hiền từ che chở cho mình, trong tiếng Anh ta gọi là secure attachment to God, là mình có một cái tương quan mà gắn liền với Chúa mà một cái cách an toàn, mình coi như là một cái người vai trò đứng người cha mà che chở cho mình, thì cầu nguyện có thể làm giảm sự lo âu. Tuy nhiên đối với những cái người quan niệm đấng tối cao như là một cái bề trên mà nghiêm khắc trừng phạt mình và không có để ý tới thân phận của mình, giống như là trong cái đạo giáo của chúng ta có cái quan niệm là nói là Lão Tử nói là trời coi con người giống như con chó rơm như vậy, thì đối với cái người đó thì họ không có một cái secure attachment to God, mà đối với đó cái tương quan của họ đối với Chúa hay đối với trời đó là một cái thái độ mà trốn tránh, họ không có cảm thấy an toàn và họ lo lắng bị trừng phạt. thì đối với những cái người đó, cái cầu nguyện thì có lẽ như là một cái hình thức van nài hơn là một cái đối thoại với cái đấng tối cao, thì đối với người đó sẽ làm cho họ lo âu và tâm trí của họ xáo trộn thêm. Thì tôi xin nêu một cái khảo cứu này cũng khá thú vị về cái vấn đề giữa cái vai trò giữa cái người cầu nguyện với lại cái người mà mình được cầu nguyện. Nếu mà đó là một cái tương quan mà healthy, tương quan lành mạnh, thì cái tương quan tin cậy, thì đó là một cái liều thuốc tốt cho cái sự lo lắng. Và phương pháp đối với người Việt Nam thì chúng ta quen thuộc với một cái phương pháp mà tôi thấy là bây giờ ở bên Mỹ người ta cũng là một cái dùng một cái phương tiện để mà giải tỏa những cái tình trạng lo âu ở bệnh nhân, đó là cái phương pháp chánh niệm mà trên những báo chí hay là sách vở của người Việt Nam cũng nhắc đến nhiều. Và trong tiếng Anh người ta gọi là mindfulness, là cái phương pháp chánh niệm, là cái phương pháp là họ giúp cho cái người bệnh ý thức về cái hiện tại ngay cái giây phút hôm nay, mà giải tỏa mình khỏi bị kiểm soát, khỏi bị kiềm chế bằng những cái mối lo âu mà gắn liền với những cái quá khứ, kỷ niệm đau thương trong quá khứ, mặc dù mình vẫn ý thức được về những cái kỷ niệm đó, và hoặc những cái lo âu quá đáng về tương lai trong lúc những cái tương lai nó chưa xảy đến. Thì cái đây cũng là một cái phương pháp hiện giờ được dùng trong cái vấn đề trị liệu ở bên Mỹ đối với những cái người vấn đề lo âu hay là những cái tình trạng tinh thần khác vẫn rất là phổ biến. Riêng về cái chứng mà vị thính giả ở đây nói là run tay không có viết được vì sợ, vì lo âu, thì chỉ riêng trong cái lĩnh vực giới hạn này, khi mà cái performance của mình nó bị ảnh hưởng tới cái mức mà mình không có hành động được do cái lo âu, thì có thể nhiều bác sĩ người ta nghĩ đến một cái loại thuốc tên là beta blocker. Beta blocker là cái gì? Ở trong cái hệ thần kinh tự dưỡng của chúng ta, nó có một cái tác dụng beta adrenergic, nó làm cho tim mình đập mạnh hơn, thở nhanh hơn lúc mình cần lo lắng, lúc mình cần phải đối phó với stress. Thì đó là cái beta adrenergic, cái tác dụng beta adrenergic. Thì cái thuốc này nó ức chế cái tác dụng đó, nó làm cho tim bớt đập nhanh, nó làm bớt đập nhanh, bớt đập mạnh lại, và thở bớt nhanh, tay chân nó bớt rung lại. Và đó là gọi là thuốc beta blocker. Thì cái thuốc mà điển hình là propranolol, P-R-O-P-R-A-N-O-L-O-L. Thì một số bác sĩ người ta có thể cho bệnh nhân uống thuốc này chừng 3 hoặc 60 phút trước khi phải thực hiện một cái động tác gì mà làm mình lo, mình run sợ, ví dụ như trước khi đi interview hay là trước khi lên sân khấu để đọc cái bài diễn văn. Nhưng mà trong những cái trường hợp này thì cũng nên là thử trước để coi sự nó tác dụng đối với mình ra sao, vì nó cũng có những cái phản ứng phụ mà làm cho mình bất tiện. Và đặc biệt là những cái người mà bị bệnh tim hay là bị bệnh suyễn hay là bị dị ứng, hay là những cái người đã có biến chứng với loại thuốc này thì phải cẩn thận và phải cho bác sĩ biết. Và để kết luận thì tôi xin nhắc lại những cái nhận xét trên đây là chỉ có tính cách thông tin. Nếu mà người bệnh nhân bị cái vấn đề rối loạn lo âu xã hội này mà ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình, thì hoặc là mình tự mình nên tìm hiểu về cái vấn đề để hiểu rõ mình hơn và tự chủ hơn, và hoặc là có thể đi tìm tới bác sĩ hay là những cái người chuyên về tâm lý trị liệu để giúp đỡ cho mình. Và hoàn toàn có tính cách thông tin. Và tôi xin nhắc lại, tôi không có ý định là can thiệp vào cái cách chữa bệnh của bệnh nhân cũng như của cái bác sĩ của mình, và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m/s tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.